Hôm ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dồ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo, có hạt rơi xuống về đường, chim đến ăn mất. Có hạt rơi trên đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc lên ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị khô cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm cho nó chết nghẹt. Có những hạt rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả, hạt được 100, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Chủ đề giáo lý rút ra từ các bài học hôm nay, ta có quyền khẳng định rằng Chúa ban cho chúng ta cái quyền, cũng là cái ơn được giảng lời Chúa. Cái quyền, cái ơn này là ơn bẩm sinh. Ơn bẩm sinh là trước khi sinh ra thì Chúa đã chủ định sinh ra để làm ngôn sứ, để giảng tin mừng. Tạo vật nó còn biết nói về Thiên Chúa, chúng ta không biết nói về Thiên Chúa, chúng ta thua tạo vật. Ta nhìn bông hoa nó đẹp, hỏi tại sao mày đẹp vậy? Dưới gốc cây, dưới gốc mày á, tao thấy một cái đống thì hôi quá, mà sao trên mày thơm vậy? Thì bông nó sẽ trả lời là sao? Chúa cho em đấy. Ủa, Chúa cho mày cũng đúng, bởi vì Chúa đẹp hơn em, Chúa thơm hơn em, chứ không giống như bố bi muốn thơm tắm xà bông thì không có rửa đi, bảo cha ơi con thơm không, xem ra đầu thì đây xà bông. Đây tắm được một em nói nha, đừng cho để xà bông được nó cười. Hay là chúng ta thấy mặt trời nó sáng, chẳng ai đốt nó mà nó sáng quanh năm ngày tháng, lúc nào cũng thế thôi. Tại sao mà mày sáng như vậy, mà mày cứ như là bất biến vậy? Thì chắc chắn mặt trời nó cũng nói là ấy, Thiên Chúa cho tôi đấy. Này, Chúa còn sáng hơn tôi nhiều, thờ lại Chúa đi. Sách Khôn ngoan chương 13 là nói như thế đấy. Cho nên rõ ràng muôn tạo vật nó đều nói về Thiên Chúa qua vẻ đẹp, cũng như sự hùng vĩ, sự tuyệt diệu ở nơi Chúa đã tạo nên nó. Chúng ta, Chúa sinh ra không lẽ không làm cho người khác biết Thiên Chúa? Muốn biết Thiên Chúa thì Chúa cho chúng ta lời của Ngài để nói về Giêsu. Ở trên Đại Chủng Viện Tam là có một cái đề xem ra như mới, thì cũng là một cách nói để cho nó lạ đi thôi, chứ còn chân lý thì có từ bản xưa. Là cha Uy nói là bây giờ chúng ta không nói là đi dạy giáo lý nữa, mà chúng ta đi nói với nhau là đến đây
tôi kể chuyện Giê-xu cho mà nghe. Nói dạy giáo lý thì người ta nghĩ ngay đến một mớ kiến thức thần học, kinh viện. Nhưng mà bây giờ nói đến đây tôi kể chuyện Giê-xu cho nghe thì nó gần gũi hơn. Nói như vậy là cũng có ý nói rằng dạy giáo lý đừng dạy kiểu kinh viện, những công thức thần học cứ khô cứng. Ví dụ như là hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi, thưa Đức Chúa Trời có ba ngôi. Hỏi có mấy bí tích, thưa có bảy bí tích. Hỏi mấy ơn Chúa Ý Thần, thế ra trời tôi mới nhớ được bảy Chúa Ý Thần. Tôi đố này người trong này thế này, tôi thì tôi chỉ thua rồi. Thật ra ơn Chúa Ý Thần phong phú lắm, chứ đâu phải là chỉ có bảy ơn đâu mà ngồi nhớ là ơn khôn ngoan, ơn kính sợ Đức Chúa Trời, ơn yếu biết, vân vân. Mệt lắm rồi thôi. Đó là cái lỗi, cái kiểu dạy giáo lý kinh viện khô cứng. Còn cái lối kể giáo lý bây giờ thì người ta cho nhau đọc Kinh Thánh, rồi từ Kinh Thánh diễn giải tìm hiểu, thì đó là kể chuyện Giê-xu. Nó là như thế thôi. Vậy nếu như vậy cũng dễ hiểu và phải hiểu như thế này. Muốn nghe giáo lý hay là kể chuyện Giê-xu sinh động, đầy đủ, phong phú, thì cách là chỉ có đi giảng, đi lễ và nghe giảng. Bởi vì đi lễ nghe linh mục giảng là chính Giê-xu giảng mà, chính Giê-xu kể mà, phải không? Tôi cho phải chương một câu một câu hai xác định về đi dự lễ nghe lời Chúa là chính Giê-xu kể về Ngài, kể về Cha mà, kể về những việc này nè. Nói như vậy có nghĩa là đi học giáo lý hay đi nghe kể chuyện Giê-xu thì hiệu quả phải là đi lễ. Người nào dạy giáo lý, dạy đạo mà không cho người ta ham dự lễ thì vứt đi gì rồi. Dạy cách nào cũng cần biết, nhưng mà làm sao cái này là đạt này? Sau buổi giáo lý, sau khóa giáo lý, ai cũng dự lễ, không đi không chịu nổi. Đó là đạt. Khỏi cần phải khảo người ta nữa, nó thuộc được bao nhiêu câu giáo lý, thuộc được bao nhiêu bài vở, khỏi cần. Nghĩa là thấy sau khi đi học giáo lý không bỏ lại được đâu, thì đó là đến nghe Giê-xu kể chuyện về Ngài và kể chuyện về Cha Ngài, kể chuyện của nhân loại cho chúng ta nghe, kể chuyện cả tạo vật chúng ta chiêm ngưỡng. Cho nên phải nói rằng Chúa xin chúng ta cái ơn gọi nói lời Chúa là ơn bẩm sinh. Cho nên khi diễn tả về đời sống hội thánh mà tin mừng Matthew dùng bảy dụ ngôn được dệt lại trong chương 13 của Matthew thì con số 7 đó là tác giả có ý gợi nhớ cho chúng ta ngày xưa một tuần lễ Chúa sáng tạo vạn vật bằng lời xảy ra mọi sự tốt đẹp. Thì bây giờ qua bảy dụ ngôn lời của Giê-xu nói, ai hiếu thưa thầy thì những người đó tiếp tay với Chúa làm hoàn hảo cái công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đó là lý do Matthew ghi lại bảy dụ ngôn trong chương 13 để diễn tả mầu nhiệm của Thiên Chúa. Thì chúng ta lưu ý dụ ngôn đầu tiên là dụ ngôn người đi gieo giống. Dụ ngôn thứ hai là dụ ngôn lúa và cỏ mọc chung một thửa ruộng. Dụ ngôn thứ ba là dụ ngôn hạt cải tuy nhỏ nhưng mọc lên thành cây lớn, muôn thú đến nhờ. Dụ ngôn thứ bốn là dụ ngôn men vùi trong bột
làm cho bổn dậy men. Rồi câu thứ năm là kho báu, người nghèo đi cày bắt phá được chôn giấu trong cửa hội. Dụ ngôn thứ sáu là người đi buôn tìm được ngọc quý, bán hết gia tài mua viên ngọc ấy. Và sau cùng dụ ngôn thứ bảy, lưới cá, cá tốt thì đưa vào, đưa về nhà chiên xào bao, còn cá xấu thì quăng nó đi. Cá xấu là cá đấy. Thế mà con người đánh máy biết cá xấu. Nó xấu rồi cắn cho chết. Thì bắt nó rồi nó cắn cho được, nó bắt nó quăng nó đi. Thế chúng ta lưu ý bảy dụ ngôn này diễn tả mầu nhiệm Đức Thiên Chúa cũng chính là đời sống của Thánh. Thì cái dụ ngôn đầu tiên là gieo giống, là gieo lời. Có nghĩa là nếu không gieo lời Chúa thì chẳng có cái gì xảy đến, chẳng có cái gì hay ho, chẳng có cái gì có giá trị, hay chẳng có gì xuất hiện. Cái việc gieo lời quan trọng như vậy đến đứng hàng đầu trong bảy sự ngôn. Thế thì khi các nghĩa về người đi gieo giống, Marco và Luca ghi lời Chúa một kiểu các nghĩa, Matthew thì lại ghi khác. Khác nhau thế nào? Luca ở chương 8 câu 11 mà Marco chương 4 câu 14 thì lại ghi cho Jesus các nghĩa là giống tốt đó là lời Thiên Chúa. Trong khi đó ở Matthew chương 13 câu 38, ông Matthew lại ghi rằng cho Jesus các nghĩa giống tốt đó là con cái nước Thiên Chúa. Thế nên mỗi ông ghi một kiểu thì biết rằng là ông đọc cái đúng cũng đọc cái sai. Nhưng mà chúng ta đừng quên tác giả Thánh Kinh là Chính Thần. Thì Chính Thần bảo ông Luca, ông Marco ghi như vậy để nhấn mạnh thêm hai lần là đi gieo lời hạt giống là gieo lời Chúa. Nhờ tích cực đi gieo lời Chúa thì gấp đôi mà, thì sinh ra con cái nước Thiên Chúa. Hay nói người Công giáo đích danh là người được sinh ra bởi lời Chúa, người được đón nhận bởi lời Chúa. Thì khi nào chúng ta được sinh ra bởi lời Chúa, chúng ta là con cái Đức Thiên Chúa, thì lúc đó chúng ta mới giống Thiên Chúa, đạt chỉ tiêu của ban đầu ở Sáng Thế chương 1 câu 67, cho nên ta dựng nên loài người giống ta. Nhưng Phaolô nói ở một kinh tôi chương 15 câu 45, Adam đầu tiên lúc đó chỉ là một sinh vật. Sách Giáo Viên ở chương 3 câu 18 19 mà nó chỉ là một con thú thôi. Nó mà ăn ở người ta khó chịu quá thì ta bảo mày là con cò. Còn ai hiền lành dễ thương người ta bảo mày là chim bồ câu, con chiên, con là con thú thôi. Nhưng mà nhờ được gieo lời Giêsu vào lòng, được sinh lại bởi lời Giêsu, để cho thấy người Công giáo là con cái nước Thiên Chúa. Chúng ta để ý trình của sáng tạo thứ nhất ở chiên bộ này, vạn vật trong vũ trụ này Chúa dựng nên quá dễ. Nói một cách là qua liền. Ngày thứ nhất, hãy có gì? Ánh sáng. Ngày thứ hai, hãy có nước. Ngày thứ ba, hãy có thảo mộc. Ngày thứ tư, hãy có tinh tú.
ngày thứ năm hay có các động vật, nó lên được con đỉnh dễ quá. Nhưng khi dựng lên con người vào ngày thứ sáu, Chúa không nói hãy có, mà Thiên Chúa ngồi bàn với nhau. À, có bàn đỉnh, tức là cẩn thận. À, ta dựng lên muôn loài bằng lời, cái gì cũng đẹp. Vậy bây giờ sao đây? Còn một muốn dựng lên một loài nữa, nó phải giống mình cơ. Giống mình thì khó lắm. Đấy, chúng ta tự nghĩ thôi. Ta đến nặn bột, làm lấy đất sét, làm nặn bột lắm được con giun, thì chỉ bỏ bàn tay vò một cái làm giun, phải không? Mà có thể nặn được con chó, phải không? Cũng không khó gì lắm. Nó đẹp hay nó xấu thôi. Nhưng mà cục đất sét đó bảo ta sẽ làm cho cục đất sét này giống ta, thì quả thật phải khó đấy. Đấy, vất vả lắm đấy, đầu tư nhiều lắm đấy. Cho nên khi Chúa dựng lên con người, Chúa không nói hãy có con người, mà chúng ta ngồi lại với nhau bàn đi, tạo nên loài người giống giống chúng ta. Và sau khi Chúa dựng nên loài người rồi, Chúa cạn sáng kiến, không còn biết dựng là cái gì nữa, hết sáng kiến rồi. Nên chấm dứt ở chỗ dựng được con người. Thì từ con người là đỉnh cao của sáng kiến của Thiên Chúa. Đấy, nó cứ con người này chúa dựng lên thì khác nữa phải. Mà chúng ta đọc là cái trình thuật này càng ngày Chúa dựng lên thì nó càng cao. Ví dụ như là chương trình ngày thứ ba chương trình lên cây cối thì nó thua ngày thứ tư Chúa dựng lên tinh tú. Tinh tú thời bây giờ người ta hiểu là các thần binh, thì đấy cũng không bằng ngày thứ năm Chúa dựng lên các con vật. Thì con vật cũng không bằng Chúa dựng lên người. Thì càng về sau càng hoàn hảo, càng tuyệt vời, và tuyệt vời nhất là giống Thiên Chúa, là hết rồi, không còn cái gì hơn nữa. Cho nên con người chỉ khi nào được gieo lời Chúa để trở thành con cái nước Thiên Chúa là tuyệt tác của Thiên Chúa, dân Thiên Chúa đó. Vậy thì chúng ta hiểu ở trong Tin Mừng Matthew chương 12 câu 49-50 nói là những người như Đức Maria hay là anh em của Ngài là hiệu quả được gieo lời Chúa vào lòng. Nếu không gieo lời Chúa, không có con người là con cái nước Chúa, thì làm sao có ngày thu hoạch? Cũng có nghĩa là chẳng ai được như thế nào. Không gieo lửa Chúa, không có con cái nước Chúa, không có thu hoạch vào kho nước trời, thì chẳng ai được như thế nào. Dù Chúa đã nói với các môn đệ như thế này ở Gioan chương 14:3, trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở lắm, thầy đi dọn chỗ cho anh em, thầy đi thầy sẽ trở lại và đem anh em theo thầy, để thầy ở đâu anh em cũng được ở đó với thầy. Như vậy Jesus đã ra đi trước, ngài là người đầu tiên từ cõi đất về mở cửa trời để dọn chỗ cho chúng ta. Nhưng chúng ta muốn có chỗ ở trong nước Thiên Chúa, trong nước trời, thì ngay bây giờ còn sống, hằng ngày chúng ta phải biết tham dự phục vụ để Hội Thánh gieo lời Chúa vào lòng ta, để gieo hạt giống tốt vào lòng ta. Đúng như lời Tin Mừng, câu Tô Cô Tin Mừng chúng ta vừa mới đọc, hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống tốt này là Đức Kitô, ai tuân giữ lời ai sẽ muôn đời tồn tại. Và ta lại biết khi ta đã thuộc về Chúa Kitô thì ta là hiền thế của Ngài. Hai quên tôi chưa được một ai cả. Tôi đã đính hôn anh em với một người đồng nhất để tiến dẫn anh em cho người như một khi nữ thành kiến đó. Rồi đi từ cái chuyện tẩy, ta là hiền thế, là trích nữ được kết duyên với thân nam Giêsu, mà đã là người vợ thì cái chức năng người vợ mà người chồng muốn nhất là gì? Sinh con cho người chồng. Ông chồng nào mà lấy vợ mà 10 năm chưa lấy bài cho một đứa nào thì ông biết làm sao? Không phải 20 năm chưa thấy nó sinh đứa nào, ôi chắc đi kiếm đứa khác này. Buồn nhất, tôi không cần bãi phải làm gì cho tôi mà phải cho tôi một đứa con, phải không ông ạ? Đó, con sinh mãi toàn con gái không được, phải sinh cho tôi con trai nó mới giống tôi, phải không ạ? Thế nên chúng ta để ý mấy đứa con trai đâu, đâu mùa gái phá nào mà gọi trai phá nào. Ai có trai bắn đâu, đúng không? Ai nói ai gái bắn đâu, trai quỷ đâu. Đó, cho nên đã là vợ thì phải sinh con. À, thế thì ta là hiền thế của Chúa Kitô, ta phải sinh con cho Thiên Chúa, tức là gieo lời Chúa vào lòng nhiều người để sinh ra những con cái Đức Thiên Chúa, sinh ra những tư tưởng khác. Họ là con Thiên Chúa, họ cũng là hiền thế của Thiên Chúa như chính mình. Đó là lý do mà Chúa Giêsu sau khi được Chúa Giêsu lại sai các môn đệ đi khắp thế gian loan báo tin mừng để tập hợp thêm môn đệ cho Ngài. Khởi đi từ những cái khác để khi họ đã được đón nhận ơn Thánh Chúa từ cái thiết tẩy thu nhân vào xã hội, hàng ngày họ được đón nhận lời Chúa, được rước mình Thánh Chúa, họ có thể làm nên nhiều việc tốt lành để làm vinh danh Chúa, như Chúa Giêsu khát vọng đặt cái vinh quang Thiên Chúa lệ thuộc vào những người như thế. Giăng 15 câu 8 coi nơi điều này cha ta hiển vinh, hệ tại chúng con được sinh hoa cái trái và môn đệ của thầy càng nhiều người sinh hoa cái trái nhờ với trong Chúa Giêsu, Chúa càng vinh hiển. Đúng như lời Thánh Kinh đây nói, vinh quang Thiên Chúa là cộng lại nhiều người được Chúa Kitô cứu độ. Vì thế người không có một người Công giáo nào được phép cứu lại hay là chuẩn chết cho mình cái việc loan báo tin mừng. Ai cũng phải tích cực loan báo tin mừng, vì đây là một ơn gọi bẩm sinh ngay từ trong lòng mẹ, như Chúa đã nói về ơn gọi của ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Nên chúng ta đọc ở bài năm trắng chương 1 câu 5 đến câu 10, Chúa nói với ông Giê-rê-mi-a này: trước khi ngươi được thành hình trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi là lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đã đặt ngươi là ngôn sứ cho muôn dân muôn nước. Giê-rê-mi-a thưa: lạy Chúa, con đây chỉ là con nít, làm sao con biết ăn nói? Chúa phán: ta cấm ngươi không được nói mình còn là con nít. Ta sai ngươi đi đâu thì cứ đi tới đó, ta truyền cho ngươi nói gì thì cứ thế mà nói. Đừng có sợ ai hết, con đã ở với ngươi để giật thoát ngươi. Thế rồi Chúa giơ tay chạm vào miệng lưỡi ông Giê-ri-a và Chúa bảo: đây, ta đặt lời ta vào miệng ngươi, hôm nay ta đã đặt ngươi là đầu các dân tộc, ngươi phải lên đường dùng lời ta để nhổ, để lật, để hủy, để phá, rồi xây và trồng. Cho nên cái lời giảng của người linh mục không phải luôn luôn làm mọi người hài lòng, mà có lúc đúng chạm đến cái tật xấu của ta là bắt đầu người ta đổ sụp. Nhiều khi linh mục chỉ vô tình hay là ngẫu nhiên đưa một thí dụ không may nó chạm tới cái tật xấu của người khác, thế là bắt đầu sững cô lên ra khỏi phòng. Tôi là một nạn nhân, tức là tôi đang giảng về cái chuyện ông Gioan Tẩy Giả bị vua thách đầu, thì tôi nói rằng bắt đầu ông vua này cũng kính nể Gioan lắm, không muốn ra tay làm gì hại Gioan, nhưng mà khi rước vào rồi ông mới mất lý trí, ông mới hứa cho đứa gái nhảy múa là xin gì cũng cho, nó bảo xin cái đầu răng, thế là ông hạ lệnh cắt đầu răng. Rồi tôi biết được đó, những người mê rượu là rất là ác. Vừa lúc tôi giảng như vậy thì có một người ở mới vào trong cơ thờ ngồi được 5 phút, đó mình vào cơ thờ ông thấy mình uống rượu cái chuyện gì liền, thế là bắt đầu bỏ ra cửa lệ. Tôi có ý chửi nhưng mà tôi đâu biết ông uống rượu đâu, tôi đứng mặt ấy trên cung thánh và ông ở quê thờ, tôi đâu biết ông nào đâu. Thế rồi ông ra vào thờ về gọi điện thoại chửi ngay tức khắc: ông chơi xấu tôi hả, ông nhắm tôi vào nhà thờ cái là ông cứ dí tôi lên. Đấy, khổ chưa, cái sứ mệnh ngôn sứ là lật đổ, là phá hủy, là nhổ để xây và để trồng, chứ không phải là lúc nào cũng làm cho mọi người có ý cả đâu. Thế nên việc ra đó tin mừng, đây là một sức mạnh, là ơn huệ của Thiên Chúa ban cho chúng ta nếu chúng ta muốn sống hạnh phúc. Như ông Phaolô đã nói về sứ mệnh của ông, chúng ban cho ông biết nói lời Chúa, ông hạnh phúc lắm. Ông nói với giáo đoàn Corinto thứ nhất chương 9 câu 16-17: đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tôi tự hào, mà đó là sự khẩn thiết bắt buộc tôi phải làm. Và tiếp theo nói: vô phúc hay là tổn khốn cho tôi,
tôi không sao chẳng tự
mừng, tự ý
thì tôi có công, còn nếu ngoài ý tôi thì đó là trách nhiệm Chúa đã ký thác cho tôi.
Đó, muốn hay không muốn phải làm, nếu không làm là bất hạnh, vô phúc bất hạnh cho tôi nếu tôi không ăn qua tin mừng. Ước gì tất cả những người công giáo nói chung, hay là tôi hiểu hàng giáo sĩ nói được như thế, vào đâu giáo hội thế giới này được vui mừng biết mấy, có mấy ai cảm thấy mình hạnh phúc được nói về Chúa, có ai cảm thấy bất hạnh khi không được nói về Chúa không? Nói thiệt đấy, nhiều người bảo đọc câu lời Chúa sợ mắc cỡ, đáng lẽ được nói lời Chúa phải được hãnh diện. Tại sao học mấy cái tiếng Tây Hồi á mà lại không mắc cỡ khi nói tiếng Tây Hồi là gì? Tức là học tiếng Tây Quốc chẳng đưa lên trốn nên đi này, đừng nghĩ nó đạp ở chân mình ấy. Sorry, đi nha. No sorry, nó đạp chân mình, nó sorry, anh no sorry, no là không, star là ngôi sao, way là đâu, không sao đâu, đâu sao đâu. Giỏi anh em. Vậy mà lúc đó cũng mắc cỡ. Thế nên, nếu mà nói là Chúa thì gặp đầu nên mắc cỡ làm sao? Thế làm sao mà chúng ta nhận ra rằng Chúa cũng xin chúng ta ra để nói lời Chúa là một hạnh phúc như Phao-lô đấy. Cũng chính vì vậy mà giáo huấn của cộng đồng và tiếng thứ hai trong hiến chế hội thánh số 5 của các bạn giáo dân có thể và
có một hoạt động cao cả là truyền bá tin mừng cho thế giới cả những lúc họ vẫn không lo lắng việc chân
thiện. À, cái câu này không nói là việc mang báo tin mừng dành cho giáo sĩ mà cả giáo dân nữa. Nó không nói cho những người rảnh rỗi mà nói cả những người đang bận rộn trong công việc trần thế. Thấy chưa? Phải làm công việc này đấy là quý trọng, có thể và phải có một hoạt động cao quý là chuyên giảng tin mừng cho thế giới cả những lúc đang bận tâm lo lắng việc trần thế. Cho nên việc loan báo tin mừng cần thiết phải tin tưởng là lời Chúa mình loan báo sẽ đổi mới, sẽ hoãn cải, sẽ xin sự sống cho môi trường mình sống, nhất là nơi những người mà được mình nói lời Chúa cho họ. Cái tư tưởng này ngôn sứ Isaiah đã diễn tả ở chương 35 câu 10 câu 1 đọc như
xuống đất làm cho đất phì nhiêu và xin sự sống hướng tới nơi được mình cao phán ra thắng ra lòng người sẽ không trở lại dưới ba cái mưa luôn.
Như thường kiện
đến
nước mưa mà nó đổ xuống cái mảnh đất nào hay khu vực nào ta muốn hay không muốn tất yếu nó sinh ra sự sống, đúng không? Một mảnh đất không có nước đổ xuống dù chủ phú đến cỡ nào, phong phì nhiêu hay là đất màu mỡ cỡ nào, không có một cọng cỏ mọc lên. Nhưng mà qua mấy trận mưa tự nhiên thấy run dế nó chui lên rồi cỏ nó mọc lên đó. Lạ chứ. Rồi nữa cày cả những tảng đá nó không thấm nước, nhưng nếu cứ mưa dầm dìa thì cũng có sự sống tối thiểu đó là điều. Và cái tảng đá nào nó không thấm nước mà nó trữ được nước á thì trong đó nó có gì? Nó có gì? Hôm qua mình chắc rồi có cả cá nữa. Chứ nó cứ lên đỉnh núi chứ ai được cá lên núi? Vậy mà trên đỉnh núi mà nó có núi đá mà trên đấy có một cái hồ nước là thế nào có cá? Nó lạ thế. Cái năm kia tôi sang Mỹ nó dẫn lên một cái quả núi nó cao hình như là 6 cây số đi đâu đó, trên nó có cái hồ, trời ơi cá nhiều ơi là nhiều. Cái anh mà dẫn tôi đi có cái cần câu này ở cái ở đầu cần câu có móc thả một cái dây cướp rồi đầu một cái chùm lưỡi câu như mấy chục cái quăng xuống đầu nước còn kéo ra vương cá liền, không cần phải mồi nữa, cá nó nhiều hơn. Đấy trên miền núi thế mà có nước là có cá, có sự sống. Nếu nước phát sinh sự sống một cái khách quan tất yếu như vậy thì nhớ rằng nó chỉ là hình bóng để nói về lời Chúa thôi. Lời Chúa đến với chúng ta để sinh sự sống và biến đổi chúng ta còn mạnh hơn là nước mưa, phong phú hơn là nước mưa, làm cho cái mảnh đất, cái nơi môi trường tiếp nhận nó sinh sự sống. Vì thế mà chúng ta thấy rằng cái người đi gieo giống trong tin mừng hôm nay nói đến là hạt cũng là hạt giống, hạt thì rơi trên đá, hạt thì rơi trên bề đường, hạt rơi trên bụi gai, hạt rơi đất tốt, cứ gieo. Thật Thực tế thì có lẽ không ai lại muốn bỏ lỡ hạt giống trên đá hay để vào bụi gai. Nhưng mà cái kiểu nói như vậy là nếu ta buồn người ta là gai, là đá, là cái đường, thì cứ gieo đi lời Chúa biến đổi đấy. Hạt giống nó không biến đổi được đá đâu, hạt giống nó không diệt được cỏ đâu, nhưng mà lời Chúa làm cho kẻ chai đá nên mềm mỏi, làm cho kẻ tội lỗi gai góc trở nên thánh được đấy. Cho nên như nói là cái người đi gieo giống cứ gieo đi, rơi trên đá, rơi trên đường, rơi trên gai và đất, cứ gieo. Thực ra cái kiểu nói như này á cũng hơi khó hiểu về Chúa Giêsu nói cái, theo cái kiểu cái đông của người Do Thái là ruộng của họ sau mùa gặt họ để hoang, thế là nhiều người đi tắt ngang qua thành một con đường mòn, rồi cỏ nó cũng mọc lên nữa, và đất Do Thái cũng có nhiều đá. Khi người ta gieo giống, người ta đưa ra vãi lúc tung thế này này, thế thì cái hạt nó lên, nó rớt trên cái đường người ta đi thành đường mòn ấy, chim thấy nó xả xuống nó ăn, rồi cái hạt thì nó rơi bụi gai, rồi nó cày nó cày cái cục đá nó đội ở giống lên. Thế nên cái kiểu cái nâng của người Do Thái ngày xưa chắc bây giờ bỏ, thì nó chui xuống lấy cái này đấy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đó là một kiểu nói để nói với chúng ta rằng dù cái hạt giống nó không biết được đá thành đất tốt đâu, không diệt được cỏ đâu, nhưng mà lời Chúa biết con người chai đá, biết con người tội lỗi thành thánh được. Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy Chúa nói vào đất tốt nó làm sao cũng cái hạt giống nó sinh không có giống nhau. Cùng một mảnh đất tốt mà gieo cùng một loại hạt giống tốt, hạt sinh là 100, hạt sinh 60, hạt sinh 30. Nói như vậy có nghĩa là gì? Vậy tại sao các cũng hạt tốt này nó tới 100, còn hạt kia tốt nó có 30? Thưa người, gieo giống không định được. Nó 100 hay nó 60 hay 50 là do ơn Chúa, đúng không? Ơn Chúa cho thì nó có nhiều thôi, nó xin nhiều thôi. Thế mà nếu giáo viên người gieo có thể làm cho cái hạt giống có thể hạt nào chắc chắn là người gieo muốn là hạt nào cũng phải 100. Ý Chúa là thôi, Chúa cho hạt này 100, hạt này nó 60, hạt này 50. Rõ ràng cái người gieo còn lệ thuộc vào ơn Chúa, đúng không? Lệ thuộc vào ơn Chúa. Thánh Phaolô chẳng nói như vậy sao? Tôi chồng anh cưới Thiên Chúa mới làm cho mọc lên. Chúa mới làm kết quả nhiều ít cũng do bởi ơn Chúa đấy chứ. Thế thì khi chúng ta đã xác tín là người đi gieo giống cần ơn Chúa trợ giúp thì mới có thu hoạch cao, thì chúng ta đi gieo lời là càng cần ơn Chúa nhiều hơn đâu. Cho nên trước khi đi gieo lời cần ơn Chúa, không có cách nào hơn là đi dự lễ. Mỗi lần ta đi dự lễ, Thánh Phaolô bảo sao? Hội thánh dùng quyền truy thần khắc ghi lời Chúa vào tâm hồn và thân xác chúng ta. Hai quyền tôi trên mạng các bạn, lời Chúa ghi trên tâm hồn thân xác anh em nhờ truy thần mỗi khi là đi lễ, để sau khi được nghe lời Chúa và bản tiệc thứ nhất, sau đó chúng ta được đức lễ để kết hợp với Chúa Giêsu, thì chúng ta trong con người của mình vừa có lời Chúa, vừa có sức mạnh của Chúa Phục sinh. Thánh Phêrô nói chương 4 thứ nhất chương 4 câu 1 này, ai có nói thì nói lời thì Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức của Chúa. Có như thế chúng ta mới ở bên cạnh Chúa đó. Chúng ta đi lễ để chúng ta có lời Chúa, để nói với Chúa. Chúng ta đi lễ để Chúa chiếm vào chúng ta, để chúng ta làm bằng sức lực Chúa. Có thế mọi việc chúng ta làm mới tôn vinh Thiên Chúa. Thế thì chúng ta nhớ lại cái bài đọc vừa nghe ở trên sách Xuất Hành chương 16 á, dân Do Thái khi bỏ Ai Cập về đất Chúa Hứa, nó đi qua cái vùng sa mạc lớn 40 năm từ ngày. Suốt thời gian đấy họ không cày mửa cuốc sới gì, không có thu tích hoa màu gì, bởi vì cứ phải đi hoài. Mà sa mạc là để có của ăn. Họ buồn quá, họ định ném đá Mô-xê cho chết. Nó bảo chốt để chúng tôi về Ai Cập, ông dẫn chúng tôi lên mà chết đói chết khô thế này. Thế rồi Chúa mới cầu xin, ông Mô-xê mới cầu xin với Chúa. Thế là Chúa mưa gì mặn nà xuống, dân cứ như thế sáng sớm lượm mặn nà về rồi, ngày nào cũng phải ăn, không ăn là chết cục phải dọc đường. Và nhờ ăn mặn nà mỗi ngày như vậy quen rồi thì cũng không thích lắm đâu, nhưng mà không ăn thì chết, mà ăn để đầy sức mạnh và để được tiến về miền đất chỗ ứa chảy sữa và mặn. Ngày nào cũng ăn thì để làm sao có sức phải đi được. Cho nên câu Đắc Ca ở Thánh Vịnh 78-77 câu 24 chúng ta vừa đọc đây, vì sao Chúa đã ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. Đấy, Bana đấy, Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. Thì Phật Thật Tự Đức ở Gioan chương 6, Chúa Giêsu nói với người cho thấy Mana mà cha ông anh em ăn đấy chết hết rồi họ cũng chết thôi, nhưng đó chỉ là hình bóng để nói với anh em rằng Manna bánh đích thực là tôi đây này, tôi là bánh thực của anh em đây này, cha đã gửi ban tặng cho anh em này, ai ăn thì được sự tham dự cuộc sống của Thiên Chúa này, để nó đồng hóa với Thiên Chúa này, để rồi có chết cách nào cũng sống lại này. Đó Chúa Giêsu đã từ cái chỗ cái chuyện họ ăn manna rồi Chúa hướng lòng chúng ta đến dự tiệc thánh thể của Ngài để nói làm sao dân chúng ta suốt cuộc đời hàng ngày phải ăn manna, thì suốt cuộc đời chúng ta cũng phải hàng ngày được rước mình đánh Chúa mới có thể mà tiến về miền đất Chúa Hứa là thiên đàng nơi mà chúng ta đang mong chờ. Chính vì chúng ta đã xác tín việc gieo lời Chúa, rao giảng chân tin phúc âm cần có ơn Chúa chờ, cần phải đi lễ để được Chúa chiếm đoạt. Đó là lý do mà tác giả Luca khi kết thúc tin mừng của ông không viết như Matthew. Matthew thì viết thế này, các tông đồ đi khắp thế gian để giảng tin mừng. Trong khi đó Luca chương 24 từ câu 50 đến câu 53 thì đó là khi Chúa Giêsu được bốc lên trời, các tông đồ vào đền thờ hằng ngày chúc tụng Thiên Chúa. Vậy cái này sao? Ông nào kia ông Luca thì bảo các tông đồ chẳng điều hết, Chúa về chờ được, thầy về chờ được, hằng ngày các ông ấy cứ trong nhà thờ và chúc tụng Thiên Chúa. Còn Matthew thì đấy là không, các ông phải đi khắp thế gian chỗ ra lệnh như vậy. Matthew 28:19-20. Thế chúng ta đọc và chúng thế hai cái kiểu đi khác cho như vậy, chúng ta thấy rằng khó chịu và chúng ta thắc mắc ai đi đúng ai đi sai. Tôi đã nói rằng tác giả chính của Thánh Kinh là Chính Thần mà. Thế như vậy Chúa Thánh Thần cho hai ông này ghi khác nhau như vậy ấy, để Chúa muốn nói với chúng ta thế này này. Thế cái việc đi dự lễ một cái cấn thủ triệt để nghe lời trước lễ thì chính cái việc đó, việc đi lễ như vậy đã là công việc truyền giáo rồi, chứ không nhất thiết là phải đi khắp nơi rao giảng mới là truyền giáo. Mỗi lần đi lễ là một truyền giáo. Chúng ta đi lễ ta cầu nguyện cho chỗ này chỗ kia, hay là cầu nguyện cho những người đang là ghét chúng ta, đang định đưa ra tòa để kiện chúng ta, cầu nguyện cho họ. Tức là để họ đến tốt, tức là truyền giáo đấy. Mình đến đi giảng lời chúc cho họ, họ chửi cho một tăng. Thế là đứng ra về, cũng may là đến giờ tôi làm lễ. Tôi mới tìm cách, tôi cũng trốn, tôi bảo đến giờ tôi làm lễ, tôi xin phép tôi về. Chứ không cứ ngồi vào trịnh trận để cho người ta chửi. mình nói chân lý cậu nghe, tôi về nhà làm lễ cầu nguyện sao? Thế đó là cầu nguyện cũng là chuyện giáo vậy, chứ đâu phải là chỉ đến nhà họ mà nói chân lý họ nghe đâu. Thứ hai là cách ghi khác nhau như vậy, còn cho chúng ta phải xác tín là muốn lên đường truyền giáo loan báo tin mừng thì trước đó phải vào nhà thờ cầu nguyện, phải đi đây đã, có Chúa đã rồi đi thì chúng ta mới có thể đi được. Và sau cùng, nếu chúng ta đưa lên bàn cân giữa hai công việc là đi dự lễ cầu nguyện và đi loan báo tin mừng thì chắc chắn là bàn cân của phía đi lễ cầu nguyện sẽ nặng chịu xuống. Bởi vì sao? Nếu ta không cầu nguyện, ta không hiểu thông với Chúa Giêsu thánh thể, ta có đi làm nỗ lực, kết quả coi như chưa nữa cũng là công việc của loài người, không có giá trị gì đâu, trước sau cũng ra cho bụi. Nhưng mà chúng ta đi dự lễ rồi, có Chúa ở cùng, ta đi làm việc thì đó là việc của Thiên Chúa, bền vững, không ai có thể phá hủy được. Chúng ta đọc lấy chân lý này ở Công vụ chương 5 câu 38 và 39. Tuy nhiên khi chúng ta đã cầu nguyện rồi mà ta đã đi phục vụ lại không được kết quả như mình mơ ước, chỉ thấy thất bại thôi, thì lúc đó là sao? Ồ, lúc đó nhớ chú đã nói với mình đọc Luca 17 câu 12.
Khi đã hỏi được gì theo lịch phải làm,
tôi là đầy tớ
không biết làm gì hơn là nghiệp vụ phận
đó. Khi cầu nguyện rồi đi làm chán thế không, thì đừng quên Chúa Giêsu đã dặn ở Luca 17 câu 10, nhớ mình chỉ là đầy tớ vô dụng, tức là không có Chúa chẳng có giá trị đâu. Không biết làm việc gì hơn là bổn phận phải làm, bổn phận chính là cứ đi làm đó là Chúa, bằng lời nói, bằng cách ăn thức ở của mình. Đấy. Cũng như người đi gieo hạt giống phải có sự kiên nhẫn chờ đợi ơn Chúa. Tôi chắc là lời Phaolô nói như thế của Kitô chương 3 câu 6. Tôi chồng anh kia đã tới, Chúa bảo cho một bên, ta cứ kiên nhẫn chờ đợi Chúa nào, ơn Chúa đấy chứ. Chúng ta cứ nhìn vào đời Chúa Giêsu ở nơi trần thế, ngày hết sức nỗ lực loan báo tin mừng, ngài là bậc thầy không ai sánh bằng, tuyệt vời lắm, đã làm được nhiều phép lạ lắm. Ấy vậy mà suốt 3 năm ngài rao giảng, ngài nhìn lại ngài cảm thấy hơi bẽ bàng, bị hẩm hưu, nói rất là xót xa. Đọc với ai Luca 18 câu 8, không biết ngày tôi trở lại có còn gặp được một niềm tin trên mặt đất. Đấy, Chúa Giêsu cũng phải nhìn tới trước, nếu không có kết quả cũng cứ làm, tôi chưa làm có còn gặp được niềm tin nữa không, mà Chúa không thối chí, cứ làm. Cho nên chúng ta nhớ mình là tôi tớ của Chúa, làm chưa thành công thì cứ tự nhủ mình và tự tin tình thương của Chúa thương đến thất bại ra thành công. Ơn mẹ nơi Thiên Chúa sẽ được nhận sau. Mà môn sĩ Isaiah chương 49 cơ muốn đọc nói,
tôi
đã vất vả
cần vì
chẳng được gì, chính Chúa mình sẽ
cho tôi
và phần thưởng
của tôi nơi này
phải trông cậy ở nơi Chúa thôi. Cho nên ngày nào chúng ta còn sống ở trên đời, hãy quý trọng thánh lễ, đến cầu nguyện thưa rằng lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn Chúa cứu độ chúng con. Thánh Vinh 71-70 câu 15 đã càng trọng. Cảm ơn.